Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Ất Mùi, tức là ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng, nói như vậy chính xác hơn. Mùng 4 tháng 2 vừa rồi thì là ngày thứ hai, nhưng mà vì chúng tôi bận cái chuyến đi xa chưa về kịp, cho nên là chuyển đạo tràng mình nghe pháp và tu sang thứ hai tuần này. Hôm nay và những lần trước đạo tràng của mình, những vị nào đi quen thì không sao, ai mà mới thì cảm thấy lạ là tại sao niệm Phật chúng tôi cho ngồi. Đúng là quy tắc niệm Phật cầu gia vị, người ta bảo người ta bắt đứng. Nhưng thật sự ra thì mình thì không gian thì nó hẹp, đứng lên ngồi xuống thì hàng rồi nó cong queo hết. Công trình sắp xếp hàng nó ngay thẳng, bây giờ đứng lên ngồi xuống. Điều thứ hai, chúng tôi nghĩ rằng thì niệm Phật là đứng cũng niệm được, ngồi cũng niệm được, không nhất thiết phải đứng. Thật sự ra đứng niệm á, thì nó để thể hiện bên ngoài á, nhìn có vẻ mình tôn kính Phật nhiều hơn. Nhưng mà chưa hẳn đứng đã tôn kính nhiều hơn ngồi. Mình không nặng về cái chỗ hình tướng nhiều lắm. Nhưng mà nơi nào mà có không gian rộng rãi, có điều kiện thì mình cũng đứng niệm. Thứ nhất là nó thể hiện sự tôn kính Phật, của thứ hai cho nó giống người ta, chứ không người ta bảo mình tu không giống ai. Quan niệm chúng tôi thì niệm Phật đứng niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, nằm niệm có được không? Nằm niệm cũng được, chứ chết là lỡ mà lúc sắp chết đâu có ai ngồi mà niệm được đâu, phải nằm mà niệm. Cho nên là lúc nào cũng niệm được. Và sự tôn kính dành cho Đức Phật thì cái đó nó không thuộc đứng hay nằm hay ngồi. Có đôi khi có những người nằm niệm Phật nhưng mà người ta tôn kính Phật nhiều hơn những người đứng cũng có nữa. Cái quan trọng là khi niệm Phật là gì? Mình niệm Phật, miệng niệm, tai nghe và tâm phải nhiếp vào trong câu niệm Phật. Nhiếp vào trong đó. Điều đó mới là quan trọng. Ở Phật giáo Đại Thừa của mình hay là Phật giáo Bắc Truyền của mình á, thì đi đâu các sư thầy hay có một cái tràng hạt để niệm Phật, để trì chú. Tại pháp môn tu của mình là niệm Phật trì chú. Nhưng mà quý vị thấy những vị Phật tử và những vị sư mà bên Nam Tông, không biết có ai thấy hay không, người ta cũng cầm tràng hạt người ta niệm nữa. Theo quý vị, những người đó người ta niệm gì? Những người Phật giáo Nam Tông á, người ta niệm gì? Hôm trước chúng tôi đi Myanmar, có một anh Phật tử anh hỏi tôi: thầy ơi, ở bên mình thì kinh Đại Thừa thì có Phật A Di Đà, có thần chú để niệm, còn các sư Nam Tông á, người ta niệm ai? Niệm ai mà cũng có cái tràng hạt để niệm nữa? Chúng tôi nói niệm Phật. Anh hỏi là niệm Phật nào? Thế này, người ta niệm Phật Bổn Sư, Đức Bổn Sư của mình á. Hoặc ta niệm pháp, tức là ta niệm một câu kinh nào đó, một câu kinh nào đó người ta thấy hay, ta niệm câu kinh, ta niệm mãi. Ba là ta niệm danh hiệu một chư thần, chư thiên nào đó. Ở bên đó đó, người ta cầu tài, người ta niệm chư thần, chư thiên. Người Phật giáo bên Nam Tông người ta rất là hay nha. Đến với Phật người ta không xin gì hết. Nếu có xin chăng là xin cho con tu tập tinh tấn mà thôi. Còn xin tiền tài, xin công danh, xin sự nghiệp, người ta ra có cái, ở cái chỗ có miếu chư thiên, ta thờ trời đế thích á, thờ các thiên thần đó, thì ra đó người ta mới đi xin tài, xin lộc, xin công danh, xin ở chỗ đó. Vì chư thần, chư thiên á, còn tham sân si thì mới xin công danh sự nghiệp được. Còn Phật còn tham sân si không? Phật hết rồi. Phật công danh sự nghiệp Phật đã bỏ hết rồi. Mình đi xin Phật, Phật lấy gì cho mình? Người ta cũng rõ ràng lắm. Ở bên đó người ta có cái tượng như Đức Phật vậy đó. Tượng cái mặt người đó cũng giống như mặt Phật. Tư thế ngồi cũng giống như tư thế của Phật. Nhưng khác là có đội cái mão trên đầu. Đó là trời Đế Thích. Người ta nói rằng trời Đế Thích cũng có 32 tướng tốt giống như Đức Phật. Hầu như nhìn Đức Phật và Ngài ngồi, hai người đều giống nhau. Chỉ khác chăng là y phục. Tức là Ngài đó có đội mão, mặc cái áo của chư thiên. Còn Đức Phật mình thì quấn y. Điều thứ hai nữa đó, thì cặp mắt Đức Phật của mình nhìn, tại cái sức định Đức Phật mình lớn, trên cặp mắt Đức Phật mình nó không, tức là nó không nhìn qua, nhìn lại, nó không nháy nhiều như trời Đế Thích mà thôi. Trời Đế Thích cũng tu thiền định, nhưng mà cái sức định đó đó, nó không sâu bằng Đức Phật của mình. Một số ở miền Bắc của mình, mà đặc biệt ở đạo tràng Hải Giác của mình, là tu đa pháp môn. Tu tịnh độ cũng có. Ở đây tu thiền cũng có. Cũng ít nữa. Cũng có vài ba người tu mật tông nữa. Có số người cứ bảo rằng là thầy giảng về niệm Phật nhiều quá, thầy không giảng thiền cho chúng con. Nhưng mà theo quý vị nghĩ, trong niệm Phật có thiền không ạ? Có không? Thiền định không phải là một pháp môn đâu ạ. Thiền định là một cảnh giới của tâm. Ai đạt được cảnh giới tâm không tán loạn, người ta gọi người đó đang nhập vào thiền, và thiền định. Thiền định là một cảnh giới, chứ không phải là một pháp môn. Không phải chỉ có tu thiền mới có thiền định, còn những pháp môn khác không có. Không phải như thế. Theo quý vị nghĩ, giữa người ngồi niệm Phật, niệm thầm trong tâm nhé, người niệm Phật, hoặc là niệm lớn một tí, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 với người ngồi đếm hơi thở, có khác nhau không? Có khác không? Không khác nhau mấy hết. Không khác là bao nhiêu hết. Và giữa người niệm Phật với người trì chú có khác nhau không? Cũng không khác nhau bao nhiêu hết. Tuy rằng đi riêng mỗi pháp môn nó có một phương pháp hành trì khác, nhưng mục đích đều đến đó là phải đạt đến thiền. Thiền định, phải có định. Định ở bên tịnh độ gọi là gì? Nhất tâm bất loạn. Định. Bên tu thiền gọi là nhập vào định. Bên mật tông gọi là tam muội, cũng là định. Tam muội là gì? Tam muội là mua ba cục xí muội thì ăn. Có nhiều người bảo tam muội là gì? Là ba thứ mê muội. Mê ăn, mê ngủ, mê chơi. Không phải. Tam muội là phiên âm từ cái chữ Tam Ma Bát Đề của tiếng Trung. Do phiên âm của Hán Việt á, là Tam Ma Bát Đề, phiên âm từ tiếng Phạn á. Người Việt Nam mình đọc là, dịch là tam muội, phiên âm là tam muội, có nghĩa là đại định hay là chánh định. Do đó mình đi tu, đi nghe pháp, đừng cái nặng nề. Tôi tu thiền, tôi không đi nghe giảng, tôi niệm Phật được. Hay tôi niệm Phật rồi, tôi không đi đến thiền viện được. Mình nói như thế, mình có tư tưởng như thế, chẳng khác nào mình chia Phật giáo ra thành nhiều nhóm mà đối lập nhau. Đức Phật và chư tổ không dạy ra nhiều pháp môn để cho đệ tử sau này nó chia phe ra đâu. Không có. Mình nhầm. Cái đầu tiên bước vào tu hầu như đều giống nhau hết. Nhưng mà tu đến cái khoảng giữa đó thì hơi khác nhau một tí. Nhưng mà cái điểm cuối cùng có khác nhau không? Không. Trăm sông đều về biển cả, và tất cả đều hướng về giải thoát. Và đạt đến tục đến giải thoát, tất cả chúng ta đều đến một chỗ như nhau hết, không khác gì hết. Chúng tôi mong rằng ở đâu thì cái sự giáo huấn của quý thầy đó như thế nào không biết, nhưng riêng ở đạo tràng Hải Giác, chúng tôi mong muốn rằng huynh đệ chúng ta đừng phân biệt pháp môn, đừng phân biệt phương pháp tu tập, đừng phân biệt, đừng chia rẽ nhau vì điều đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là đừng phân biệt pháp môn. A Di Đà Phật. Môn có nghĩa là cửa, pháp là phương pháp. Có nghĩa là giống như cái nhà này nó có, bây giờ nó có hai cái cửa. Một người đi bằng cửa kia để vào, nhưng có người ta đi cửa này người ta vào. Hoặc là cái nhà nó có mười mấy cửa, và mỗi người có thể đi vào cái cửa khác nhau. Cho nên môn có nghĩa là cái cửa. Pháp có nghĩa là lời dạy của Phật, và cũng có thể là nói là phương pháp. Tức là mình dựa trên lời dạy của Đức Phật, mình dựa theo lời dạy của chư tổ, và mình tự mình định hướng một phương pháp để mình chọn một cái cửa nào đó để mình đi vào ngôi nhà của ngôi nhà giải thoát hay là ngôi nhà Phật pháp mỗi người. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có nói một câu, để giảng được pháp sư giảng kinh Pháp Hoa là phải ngồi, phải vào nhà, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa của Như Lai. Cho nên đối với mỗi chúng ta trên lộ trình tu tập đều hướng đến nhà, đến nhà của Như Lai. Tất cả đều hướng đến nhà. Nhà Như Lai đó là, đó là giải thoát, đó là giải thoát hoàn toàn, đó là nhà của Như Lai đó. Tất cả mỗi chúng ta đều hướng đến. Và cái ngôi nhà đó nó có rất nhiều cửa, mỗi người có thể chọn một cửa mà vào. Người nào khỏe mạnh người ta bảo đi leo cầu thang mệt quá, người ta đu dây từ dưới này chui vào cái cửa này người ta đi lên. Đi nhanh hơn mình, người thích đi nhanh. Người nào mà yếu một tí người ta leo cầu thang người ta đi. Tùy mỗi người. Mà cũng không thể nói rằng cái người đi cầu thang là dở, người này đi tắt như này là hay hơn, cũng chưa hẳn. Hoặc ví dụ như từ đây đi về Hà Nội, có người đi bằng, người nào có điều kiện ta đi ô tô, mình không có điều kiện mình đi bằng xe, xe gắn máy. Mình không có điều kiện nữa, mình đi bộ, đi xe đạp. Điều kiện mình không có, mình phải đi như thế thôi. Chọn phương pháp mình đi. Nhưng mà người nào hay hơn nữa, ta đi máy bay thì nó sẽ nhanh đến. Nhưng chưa hẳn mình đi ô tô sẽ hay hơn những người đi bộ đâu. Đi ô tô thì tốc độ nhanh hơn, nhưng mà tai nạn thì sao? Khốc liệt hơn. Những pháp môn mà tu nhanh thì hầu như phải cẩn thận, phải có minh sư hướng dẫn. Một khi ly lai sẩy chân một cái là tan nát cuộc đời. Và đồng thời mình chọn phương tiện đi, đó là tùy theo điều kiện của mỗi người. Còn chọn pháp môn tu là tùy theo căn duyên của mỗi người. Có nhiều người ngồi niệm Phật dễ nhiếp tâm hơn, dễ nhiếp tâm hơn. Cái người ngồi niệm Phật sao nó ồn ào, khó chịu lắm, hao hơi mệt quá. Tôi thích ngồi yên và hít thở. Cái ban đầu của người tu thiền đó là sổ tức quán. Ai bắt đầu tập tu thiền thì đi qua một cái cửa ngõ. Đa phần, nghe chúng tôi nói đa phần, nhưng có một số người á, thượng căn thượng trí thì không qua cái giai đoạn là sổ tức quán, mà đi thẳng một lèo, đi vào để chọn một cái pháp cao hơn để hàng phục tâm. Nhưng cái bước ban đầu tiên của người tu thiền hầu như đa phần đều phải đó là sổ tức quán, tức là quán về hơi thở. Quán hơi thở trong nhà thiền là gọi là gì? Dùng gai mà làm gì? Khêu gai nó ra, lễ gai nó ra. Mình đi đường mình đạp cái gai vào chân, cái gai nó chạy vào trong chân đó. Bây giờ làm sao lấy nó ra? Mình dùng một cây gai khác để mình khêu nó ra. Người miền Nam gọi dùng lễ nó ra, dùng gai để mà kéo gai nó ra. đếm hơi thở cũng thế. Tâm ý của mình nó có ý niệm lung tung, cho nên mình dùng một cái ý niệm gì? Ý niệm nhớ đến hơi thở. Dùng cái niệm này để làm gì? Để dừng cái niệm kia. Dừng cái niệm kia. Niệm Phật cũng thế. Mình dùng cái niệm Phật để làm gì? Nó dừng những các niệm, niệm lung tung khác. Đều dùng một cách hàng phục tâm giống như nhau. Trì chú cũng thế. Dùng câu thần chú và để tập trung miệng niệm tai nghe lại câu thần chú để nó dừng, hàng phục tất cả những ý niệm lăng xăng khác. Ban đầu đều giống nhau hết, nhưng đi sâu hơn nữa, đi vào sâu tới nữa thì bắt đầu có khác. Mỗi pháp môn có điều khác nhau, nhưng cái điểm đến cuối cùng đạt đến thiền định thì tất cả chúng ta đều như nhau hết. Nhưng mà đa phần ở cái mảng này thì người tu tịnh độ hay bị nhầm chút ở chỗ là vì dựa vào Phật nhiều quá. Khi niệm Phật không phải là để ghi điểm với Phật, cũng không phải là kêu Phật cầu cứu khác. Đừng nhầm nha. Do nhầm chỗ đó mà hai pháp môn này có sự xung đột với nhau. Niệm Phật không phải để kêu Phật cầu cứu rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như vậy có phải để kêu Phật cứu mình không? Có phải không?
Phải.
Khi mình niệm nè, mình nghe lại từng âm thanh của mình niệm, chữ Nam, chữ Mô, A Di Đà Phật rõ từng chữ. Không có đọc sai dấu nha. Đọc chữ nào rõ chữ đó, nghe chữ nào rõ chữ đó. Để làm gì? Để mình nhiếp tâm vào đó. Mình nhiếp tâm vào đó. Khi mình niệm thiết tha trầm bổng du dương là gì? Mình dồn hết tâm lực vào trong câu niệm Phật. Khi dồn vào như thế thì làm gì? Nó dễ nhiếp tâm hơn. Pháp môn tịnh độ nó hay hơn pháp môn thiền ở chỗ là nó có những phương pháp rất là sơ cơ mà cả những người không học, không hiểu gì hết, thậm chí không biết chữ vẫn hành trì được. Nhưng mà tu thiền thì không đơn giản như thế. Nên tu thiền thì những nấc thang thấp hơn nữa, dưới của sổ tức quán đối pháp môn thiền nó không có. Nó không có. Cho nên cái người nào phải có cơ duyên và hiểu rõ về cách hàng phục tâm thì mới tu thiền được. Và tu mật cũng thế. Tu mật tông cũng phải nắm rõ về yếu chỉ của nó mới hành trì được. Nhưng riêng tu niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng niệm được, cứ niệm đi. Niệm dần dần rồi mình sẽ hiểu. Mình sẽ ngộ ra dần. Mình sẽ hoàn thiện dần cái công phu hành trì của mình. Quý vị biết một trong những vị thiền sư nổi tiếng mà gần chúng ta là người Trung Quốc, đó là thiền sư Lai Quả. Ai đã đọc trong cái cuốn mà Thiền Thất Khai Thị Lục? Ngày đầu tiên khi mà ngài còn ấu thơ, còn nhỏ tuổi, lúc còn trẻ đó, ngài cũng niệm Phật. Ngài chưa biết tu thiền là gì, ngài niệm Phật. Có một vị kia dạy cho ngài niệm Phật. Ngài niệm Phật đến mức mà ngài ngủ, ngài mơ thấy mình đang niệm Phật. Ở đây có ai nằm ngủ thấy mình đang niệm Phật không? Có không? Bởi vậy, niệm chưa nhiếp tâm. Niệm đến bao giờ mà ngủ mà mơ thấy mình niệm Phật? Mình đa phần mình ngủ mình mơ thấy mình đi ăn có nè. Mà nhất là người nào phát tâm ăn chay á. Ăn chay phát tâm ăn chay trường mà ăn đâu khoảng tháng là ăn chay trường mà tối ngủ thấy mình đi ăn mặn không à? Có không? Có không ạ? Nếu ai chưa có là ai chưa ăn chay trường, phát tâm ăn chay trường chừng một tháng thì tự nhiên mình thấy mình ăn đi ăn mặn không à? Mình ăn chay trường mà tự nhiên mình thấy mình đi đến đám tiệc bạn bè mình mời ăn mặn và mình ngồi và mình ăn. Hoặc là mình, bản thân chúng tôi hồi đó ở chùa, vô chùa phải ăn chay trường, nhưng thấy là về nhà thấy mẹ mình lấy đồ mặn cho mình ăn, mình ngồi mình ăn tự nhiên, mình ăn xong mình giật mình và thức giấc dậy. Mình sám hối với Phật, trời ơi con ăn chay mà sao con thấy con ăn mặn mãi. Hồi đó cứ hối hận về chuyện đó mãi nha. Nhưng mà sau chừng ăn đâu khoảng 3-4 tháng đó thì nó dần nó hết. Điều đó bình thường thôi ạ. Quý vị biết tại sao không? Vì trong cái tâm của mình hạt giống ăn mặn nó đầy ắp ở trong này rồi. Ăn những món thịt cá, những món gì đó ngon, những cái món ngon mà ấn tượng mình thèm, mình nhớ nhất đều là món mặn hết. Mà món mặn đó, hạt giống đó nó nằm ở trong não của mình rồi. Mình đừng nghĩ rằng là khi mình ăn chỉ có cái lưỡi của mình nó nếm được mùi vị đâu. Con mắt của mình nó thấy nữa. Mũi mình nó ngửi và cả tâm của mình, cái cảm giác tâm mình nó vẫn ăn trong đó. Không có trong đó hết. Mình không để ý. Cho nên khi mình ăn chay rồi á, thì quá lâu đi, cái hạt giống và tâm của mình á, nó không được thỏa mãn cái cảm giác đó. Nó trỗi dậy. Nó bị nhà bên nó mở karaoke, bên này xe nó chạy, hoặc ở dưới nó làm đồ ăn thơm quá, nó bay lên mình ngồi niệm Phật, nó bị sao? Nó bị loạn tâm, gọi là bị nhiễu. Nó bị nhiễu. Niệm Phật lúc đó nó không còn nhiếp tâm nữa, mà nó bắt đầu nhớ. Bị nhiễu. Cái máy nó cũng thế. Hoặc có những lúc đó mình đói, mình đói mình ngồi niệm Phật có được không ạ? Mình không ngồi niệm Phật được. Ngồi niệm Phật mà nhớ toàn món ăn không à? Lúc đó không nhớ Phật, nhớ toàn món ăn không? Nó giống như là cái dây điện mà khi nó nối vào nó bị gấp gãy, nó bị dập ở một phần nào đó và nó bị nhiễu. Nó bị nhiễu. Mình cũng thế. Hồi thời chúng tôi mà cũng vậy, mỗi khi mà hết gạo á, không có cơm ăn á, thầy chúng tôi bắt chúng tôi lên đi ngồi thiền. Ngồi gì nổi thì ngồi. Bụng thì nó sôi, nó réo. Nước giải thì nó chảy mãi trong mồm. Mà tâm mình á, thì tối ngày nó nhớ đến cơm. Không ngồi được, nhưng mà bắt phải ngồi. Tại vì con người mình ngồi á, thì nó ít vận động, thì nó cái cơn đói nó ít. Và đồng thời thầy chúng tôi thì cũng muốn rằng là hãy dùng sức tu để mà cảm ứng đến long thần hộ pháp. Mà thật sự là có cảm ứng. Cho nên khi người ăn chay á, mà ăn chay, đang ăn mặn mà chuyển qua ăn chay chừng một tháng thì bắt đầu tâm nó trỗi dậy. Lúc đó cái tâm của mình nó giống như một con ngựa mà nó đang chạy, hàng ngày nó chạy lung tung, nó quen rồi mình buộc nó lại. Con trâu cũng vậy. Nó chạy lung tung, mình cột nó lại. Khi vừa cột nó lại thì sao? Nó giãy giụa, nó giật. Cũng vậy. Cho nên mới vừa ăn chay xong mà tâm lúc nào cũng mơ thấy ăn mặn. Hồi thời chúng tôi bắt đầu phát tâm ăn chay trường cũng đau khổ về điều đó. Nửa đêm giật mình dậy, cái ngồi dậy chắp tay sám hối với Phật. Mình nghĩ cái đó là lỗi lầm. Thiết tha, hồi đó thiết tha tu lắm. Cho nên cái đó là mình xem là một chuyện lỗi lầm. Cứ sám hối với Phật. Lâu lâu đau khổ về chuyện đó mà chừng một tháng có được đôi ba lần như thế. Nhưng mà dần dần ăn chay trường cả 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng thì nó mất hẳn. Đến bây giờ thì mình hiểu, mình mới hiểu rằng là đó là một quy tắc tất yếu. Ai ăn chay trường cũng phải đi qua giai đoạn đó hết. Còn quý vị lâu lâu ăn chay có một bữa, không ăn nhầm nhò gì đâu. Lâu lâu ăn chay bữa không có cảm giác đó. Ai phát tâm ăn chay trường sẽ có hiểu được cái cảm giác này. Thỉnh thoảng tâm của mình lúc nào nó có quan, nó quen nè, nó hức theo điều đó. Cho nên là tu á, cái pháp môn tu ban đầu đa phần đều dùng cái tâm này để dừng cái tâm kia. Mà trong nhà thiền gọi là dùng gai để lễ gai ra, bắt đầu đều vậy hết. À, ví dụ như mình tu thiền thì mình cứ đang tu thiền, mình đến đạo tràng niệm Phật. Người ta ngồi niệm Phật, mình ngồi kiết già, mình đếm hơi thở. Có được không ạ? Có được chứ ai biết đâu. Cho nên ngày lai quả lúc đó, ngày niệm Phật mà nằm mơ thấy mình đang niệm Phật. Ngài mới đem cái điều này nói với sư phụ của mình. Nó con sao con mơ, con ngủ, con có thấy con niệm Phật. Tưởng sư phụ khen mình hay là sư phụ sẽ dạy cho mình một pháp môn tu. Té ra sư phụ của ngài mới hỏi một câu rằng là: như vậy lúc đó niệm Phật là ai? Ai là người niệm Phật? Tại vì lúc đó mình thì mình ngủ rồi. Như vậy niệm Phật lúc đó là ai? Ai niệm Phật lúc đó? Ngài biết lối, ngài không biết đường trả lời. Và ngày đêm ngài kháng cái công án là: ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Kháng mãi, và sau này ngài nhờ cái đó ngài cũng ngộ ra được một phần, chứ chưa hoàn toàn đại ngộ. Khi vào ở trong thiền viện thì từ cái chỗ đó đó ngài mới chuyển sang tu thiền kháng công án. Và lúc đó Ngài phát hiện Ngài có cơ duyên với thiền, Ngài mới tu thiền, cho ban đầu Ngài vẫn tu tịnh độ. Nhưng trong bốn phương pháp niệm Phật căn bản của người Phật tử, nó có gọi là tham cứu niệm Phật, thì nó cũng gần như là kháng công án. Tức là mình niệm Phật, nhưng mà mình xoay chiếu lại, mình xem thử cái tiếng niệm Phật đó từ đâu ra. Đó là một dạng kháng công án đó. Như mỗi khi chúng tôi niệm Phật, quý vị nghe cái tiếng niệm Phật từ đâu ra? Từ đâu ra? Từ lưỡi ra, có phải không? Có phải không? Không phải một mình cái lưỡi không thể tạo ra âm thanh được. Hay từ cuốn họng ra cũng phải. Hay từ ở trong phổi ra, nếu chỉ có phổi không, không tạo thành âm thanh được. Vậy tiếng niệm Phật từ đâu ra? Mình kháng cái công án đó. Đó là một dạng kháng công án. Đó là thật sự tham cứu niệm Phật, là nó có thiền, có tịnh trong đó rồi. Mà có nhiều người không hiểu, cái cho rằng thiền với tịnh là hai, không có. Nó là một trong đó. Tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, hay là nó cũng vậy. Quán tưởng. Ngày xưa có những vị quán tưởng, quán tam muội là gì? Người ta quán màu xanh hay màu trắng. Quán tam muội màu trắng, ban đầu Ngài nhìn cái màu trắng nó có một chấm nhỏ, Ngài quán nó lớn dần, quán nó lớn dần, lan tỏa ra. Rồi sau đó như cái màu trắng đó, nó lan tỏa, nó trùm hấp cả hư không, cả mười phương hư không pháp giới toàn là màu trắng hết. Mà quán thành công được như vậy, đó là đạt về tam muội màu, màu trắng. Nó tam muội màu trắng. Có những vị quán nước, quán ban đầu nước có một giọt, nhiều dần lên và nước trùm hết cả hư không. Cho nên hồi đó trong câu chuyện góp nhặt cát đá về một thiền sư Nhật Bản, ông ngồi ông quán về sóng. Ngài quán về về sóng và biển đó. Ngài ngồi quán. Ngài quán một hồi tự nhiên cả cái thất của Ngài, thân Ngài biến mất mà thấy toàn là nước thôi. Thì Ngài mới nuôi một chú tiểu. Ông đi chơi về, ông thấy trong thất thầy mình sao không thấy thầy mình đâu. Thấy toàn là nước biển, sóng nó cuồn cuộn, nó cứ chảy trong thất đó. Nó cuộn lên nắp thất, nó cuộn xuống mà nó không lan ra ngoài. Ông nghịch quá, ông lấy cục đá, ông ném vào. Ông ném vào thì nó chạm vào cái cột, nó kêu một cái cốc. Thầy ông mới giật mình, ông xuất định ra, thì nước nó biến mất. Nhưng mà từ đó trở đi thầy ông bị đau tim. Tức là có một viên xoải nó nằm trong người rồi. Thầy đau. Lúc đó thầy mới hỏi là lúc thầy nhập định, chú ném một vật gì vào trong thất? Nó giờ con ném hòn xoải. Ông nói, vậy ngày mai khi tôi nhập đại định, sóng và nước hiện ra, ông phải lặn vào lấy hòn xoải đó ra. Chứ nếu không thầy sẽ bị đau tim. Nó nằm ở trong này, nằm gần tim luôn này. Đó là quán về về tam muội. Thì mình quán tưởng niệm Phật, mình quán Đức Phật A Di Đà cao một trượng, có 32 tướng tốt hào quang chiếu sáng cả mười phương, thì đó cũng là quán, dùng cái quán, tập trung quán đó mà diệt hết vọng tưởng. Đó là quán tưởng niệm niệm Phật. Như vậy pháp môn tu giữa tịnh và thiền có khác nhau không? Không khác. Mỗi người quán chẳng qua hai hình tượng quán khác nhau, chứ đều là một mà thôi. Còn thật tướng niệm Phật là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là lúc đó thấy Phật Di Đà là tự tánh của mình, tâm mình là tịnh độ, lúc đó là có thể nói là đã bước vào dòng thánh rồi. Thật sự người đã đạt đến cảnh giới đó là bước vào dòng thánh, ngang với bên chứng gần như là sơ quả rồi. Tự tánh Di Đà là thể nhập vào pháp tánh rồi. Nên kể ra thứ bậc thì cảm giác như là có hai, nhưng mà có hai không? Là một không à. À, hồi đó chúng tôi ở trong thiền viện thì mỗi lần đi lên thành phố Hồ Chí Minh đi trị bệnh, hồi đó lúc tôi chúng tôi ở Đồng Nai, ở Long Thành đó. Mỗi khi đi lên thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh thì thời đó nó rất là khó khăn. Tìm ra nhà, không có một nhà Phật tử nào dám chứa các sư thầy. Vì chứa các sư thầy người ta không cho đăng ký tạm trú. Mà không cho đăng ký tạm trú nửa đêm mà ta đi xét hộ khẩu thì bị phạt rất là nặng. Không ai dám chứa, chỉ có chùa ở dám chứa thôi. Chùa mà chùa nào cũng có uy tín lắm với chính quyền cấp phường mới dám chứa các thầy mà thôi. Thời đó rất là khó. Mà lên ở chùa thì quý vị biết đa phần các chùa đều tụng kinh theo nghi thức tịnh độ, là theo cái cái kinh Nhật tụng của mình mà quý bây giờ quý vị hay tụng đó. Có nhiều huynh đệ chúng tôi đi chữa bệnh đã rồi về cứ than thở với thầy chúng tôi, nói đi chữa bệnh cả nửa tháng mà không tụng kinh được bữa nào. Thầy chúng tôi hỏi là tại sao lại không nói là không tụng kinh, nó lên chánh điện toàn tụng kinh tịnh độ không, thầy chúng tôi mới quở. Nó tịnh độ cũng là kinh của Phật nói, cho Phật kinh của ai nói mà chia ra tịnh độ. Người ta tụng kinh thì mình cứ lên tụng kinh. Đức Phật nói kinh, Đức Phật có phân kinh nào ra là pháp môn tịnh độ không? Không. Tự sau này chư tổ phương tiện phân ra như thế. Nhưng phân ra như thế nó không có nghĩa là chia ra. Thật sự ra cái kinh Nhật tụng của mình ngày xưa, vào thời vua Khang Hy, là nó phổ thông cho tất cả các pháp môn đều tụng được. Từ thiền, tịnh, mật có đủ trong đó hết. Trong kinh Nhật tụng có mật không ạ? Có không? Có. Đa phần trong kinh Nhật tụng là mật, thần chú không. Đầu tiên là chú tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh ba nghiệp chân ngôn, phổ cúng dường chân ngôn, cầm ba cây hương lên để nguyện, để niêm hương là đã có ba câu thần chú rồi. Chưa đọc kinh gì hết là có chú đại bi rồi. Sau khi tụng xong là chú vãng sinh. Ít nhất trong một bài kinh có 5 câu thần chú. Ít nhất. Là trong đó, nghi thức đó đã có mật trong đó rồi. Có thiền không? Trong nghi thức tịnh độ có thiền không ạ? Có, kinh Bát Nhã là của thiền đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bồ Tát quán tự tại tức là một cái danh hiệu khác của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán tự tại là một danh hiệu khác của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán tự tại, Bồ Tát Quán tự tại thực hành thâm sâu pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là gì? Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Ba La Mật Đa có nghĩa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là sang bờ bên kia. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là Bồ Tát quán tự tại thực hành cái pháp mà quán chiếu trí tuệ mà cứu cánh rộng lớn. Cứu cánh rộng lớn đó, thực hành cái phương pháp quán chiếu đó mà thực hành một cách thuần thục và thâm sâu thì ngài soi thấy năm uẩn là không, liền qua hết thảy khổ ách. Cái đó có phải là thiền không ạ? Đó là thiền. Kinh Bát Nhã Thiền Tông vẫn sử dụng và Mật Tông vẫn sử dụng. Trong kinh Bát Nhã là bao gồm cả thiền cả mật trong đó. Rồi trong nghi thức kinh Nhật tụng có tịnh độ trong đó không? Có vãng sanh thần chú, có niệm Phật trong đó. Cho nên trong nghi thức đó nó bao hàm cả ba tông phái. Vì lý do đó mà người Trung Quốc từ thời Khang Hy trở lại đây hầu như người ta phổ thông cái nghi thức này mà tông phái nào cũng dùng hết. Chứ đừng nói rằng là nghi thức đó là nghi thức tịnh độ tụng, chứ tôi thiền tôi không tụng. Còn tại sao nói như thế, hôm nay Thiền Tông Việt Nam lại có một cái nghi thức khác? Vì nó có lý do khác nữa. Vì sư cụ, sư ông chúng tôi á, sư cụ Thanh Từ á, thì cụ mới nghĩ rằng nè, cái nghi thức kinh Nhật tụng là nghi thức của ai? À, của người Trung Quốc, của Phật giáo Trung Quốc. Mà Phật giáo Việt Nam không có cái nghi thức nào hết. Ngài mới đi, Ngài mới tìm ra ở trong, gọi là trong tục tạng của Việt Nam của mình, nó còn được cái bài mà nghi thức sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông. Nó quá hay. Và đồng thời nó là cái nghi thức của người Việt Nam. Cho nên Ngài mang ra Ngài sử dụng để làm gì? Để xiển dương cái Phật giáo của người Việt Nam. Nhưng mà nó chưa... Nhưng mà tại vì nó mang nặng cái màu sắc thiền quá. Nói chung là nghi thức này nó cũng khiếm khuyết. Nó cũng khiếm khuyết. Nhưng cũng không trách được. Vì cái thời nhà Trần thì Phật giáo của mình là Phật giáo gì? Phật giáo thiền hay tịnh ạ? Thiền. Việt Nam là Phật giáo thiền. Phật giáo Việt Nam là Phật giáo thiền. Xuyên suốt lịch sử 2000 năm. Có thể nói là hết 1800 năm là thiền rồi. Khoảng 200 năm, 300 năm trở lại đây thì tịnh độ mới có, chứ còn đa phần Phật giáo thiền. Cho nên vua Trần Thái Tông lúc đó viết cái nghi thức này nó nghiêm, hẳn về thiền, nghiêng hẳn về thiền, mà nó không, vẫn không hay bằng người Trung Quốc. Người ta đưa ra một nghi thức mà ba tông phái dùng được hết, mình vẫn thiếu điều đó. Cho nên ngày hôm nay mặc dù ở bên thiền người ta có nghi thức của Phật giáo Việt Nam, nhưng mà nó không đủ để dung ba tông phái với nhau. Không biết đến lúc nào chúng ta mới làm được điều đó, để ba tông phái cùng dùng một nghi thức, để chúng ta đừng thấy mình khác pháp môn, mình giống như là chia ra hai nhà vậy. Nhưng thực sự làm như thế là sai lầm rồi. Có nhiều người bảo rằng là con đến đó người ta toàn niệm Phật không, con tu thiền làm sao con đến đó được. Người ta niệm Phật thì mình ngồi, mình quán hơi thở, có thiền được không? Không thiền. Và thậm chí mình niệm Phật mình có thiền được không? Vẫn được. Nhưng đừng nghĩ rằng niệm Phật là kêu Phật cầu cứu. Nếu nị cho rằng niệm Phật là kêu Phật cầu cứu là đã lệch đi rồi, lệch lạc đi. Do cái chỗ lệch lạc này mà hai tông phái này trở thành có những cái đối đầu. Nhà thiền bảo rằng là tôi tu tự lực, các người tu là cầu tha lực. Không hề. Pháp môn nào cũng phải tự lực là đầu tiên hết. Người tu thiền có lúc nào lại xin long thần hộ pháp, cầu xin chư Phật gia hộ cho mình không? Có cầu xin không? Có chứ sao không? Bản thân chúng tôi ngày xưa tu nhập thất, nghiệp chướng nó nặng nề, vọng niệm nó nhiều quá, ngồi thiền nó ngủ gật nhiều quá. Đôi khi mình ngồi thiền mà đau chân, mình tự nổi sân với bản thân mình tự lúc đó mình thấy sao? Mình ngồi một mình, không có ai đến để làm phiền mình hết, mà mình vẫn nổi sân. Như vậy sân mình nhiều hay ít? Quá nhiều. Mà không biết làm sao bỏ cho được hết. Chỉ đến trước Phật lại khóc và nguyện cầu xin Phật gia hộ cho mình. Hết cách rồi. Cho nên đi cầu tha lực thì tu pháp môn nào cũng đi cầu, phải riêng pháp môn tịnh độ đâu. Thật sự ra mà nói, pháp môn nào cũng đi cầu hết. Không có pháp môn nào không cầu. Mỗi chúng ta đều đi cầu. Nếu chúng ta không có một chỗ dựa dẫm Đức Phật, Bồ Tát, chư long thần hộ pháp thì có lẽ chúng ta không đủ vững vàng niềm tin và nghị lực để đi đâu. Và tất cả những vị hòa thượng lớn bây giờ, kể cả những cụ bây giờ đó, 8-90 tuổi tu 4-50 năm ở trong chùa, mà kể cả tu thiền lẫn tu mật hay tu tịnh, thì quý vị đến hỏi các cụ là các cụ ngày xưa tu, các cụ có cầu xin Phật gia hộ không? Ai cũng cầu hết. Vì mình là chúng sanh, nghiệp dày mà phước thì mỏng, cho nên mình sợ mình không đủ nghị lực để đi qua. Nhưng thật sự ra nói về điều mà tự tin á, không ai dám bảo đảm là tôi tự tin trong con đường đi tu tập hết. Quý vị thấy này, Đức Phật mình trước khi thành đạo, Ngài có tự tin Ngài thành Phật không? Có tự tin không ạ? Không hề tự tin. Vẫn thiếu tự tin. Cho nó không tự tin là không đúng. Nếu Ngài tự tin thì Ngài không ném cái bát xuống dưới sông. Ngài bảo rằng nếu như cái bát này mà trôi ngược dòng sông thì tức là điều đó chứng tỏ tôi có đủ khả năng để đạt đến ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mặc dù là mình tha thiết giải thoát, tha thiết. Mình tha thiết về điều đó, nhưng mà mình cũng cảm thấy mình cũng vững vàng đó, nhưng mà vẫn không trọn niềm tin. Cho nên Đức Phật phải ném cái bát xuống, nhờ chư thần, chư thiên, chư Phật mười phương. Lúc đó, để xem, minh chứng rằng mình có đủ khả năng không? Và Ngài ném cái bát xuống sông và cái bát nó trôi ngược dòng sông. Lúc đó Ngài tự tin rằng Ngài đủ khả năng. Lúc đó mới về và kiên quyết, mới phát lời nguyện rằng ta nguyện ngồi ở đây dầu là tan xương nát thịt mà không thành được cái ngôi giải thoát, ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có giải thoát hoàn toàn, ta nguyện không bao giờ đứng lên. Bản thân như Đức Phật đó mà có đủ tự tin không? Lúc đó ông chưa đủ tự tin, đừng nói gì mình. Cái chuyện đi dựa dẫm Phật ai như nhau hết, nhưng mà dựa dẫm hoàn toàn thì là một tai họa, là một tai họa. Nhưng mà tu pháp môn tịnh độ chúng ta hay nhầm ở chỗ này.
mà thành ra có những cái đối đầu mà chúng tôi nghĩ là không đáng. Mà đa phần những người gây hấn, đối đầu, chia rẽ hay là phân biệt vân vân đều từ cái chỗ hiểu không tới nơi, hiểu không tới, hiểu không hết vấn đề. Mình niệm Phật trong kinh A Di Đà và 48 lời nguyện của Đức Phật thì đều hướng đến là người niệm Phật dẫu là đới nghiệp vãng sanh và tin rằng tất cả chúng ta đều là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp về Tây, Tây Phương. Không ai mà hết nghiệp mới về Tây Phương. Đức Phật mình còn trả nghiệp không quý vị? Có trả không? Còn trả mà. Mình làm sao hết nghiệp được? Tất cả chúng ta đều là đới nghiệp hết. Nhưng mà Chư Tổ dùng cái tên gọi hay như thế để làm gì? Để cho mình đừng có sợ, để cho mình có nhiều tự tin. Vì thiếu tự tin là một căn bệnh mà ai cũng bị hết á. Bản thân chúng tôi cũng thế. Ngày xưa mình cũng có những lúc mình càng tu mình thấy mình dở lắm, mình càng tu mình thấy mình tệ lắm, cho nên mình mất tự tin. Mình thấy mình càng tu mình thấy Phật sau càng ngày càng vĩ đại, mà mình sau nó càng nó tệ, quá trời tệ. Cho nên mình kém tự tin. Cho nên Chư Tổ nói rằng là niệm Phật mà chí tâm niệm Phật, dẫu là không đạt đến cảnh nhất tâm bất loạn, nhưng mà thiết tha chí tâm nguyện đến Ngài thì Ngài cũng có thể tiếp dẫn mình về. Bày ra những cái cảnh nào là thượng phẩm, thượng sanh rồi vân đến hạ phẩm, hạ sanh vân vân, những cái đó, đó là phương tiện của Chư Tổ lập ra để cho chúng sinh có đủ niềm tin về điều đó. Chứ thực sự ra mỗi chúng ta niệm Phật vào, một là chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn vào lúc này, hai là đến phút lâm chung chúng ta phải buông xuôi tất cả, đạt đến cái cảnh giới đó mới có thể vãng sanh được. Chưa đạt đến nhất tâm bất loạn thì nó cũng gần như thế mới đạt được, chứ không phải là dễ dàng. Chứ không phải là cái tu hành bình thường thì lo ăn, lo ngủ, chơi quên ngày, quên tháng, đến lúc chết cái tới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái vãng sanh. Phải vậy. Không phải vậy đâu. Thế mình nhầm rồi. Như thế Đức Phật bất công quá. Đức Phật bất công. Giống như ở cuộc đời này, con của mấy ông to, ông lớn tha hồ làm bậy, tha hồ quậy phá, tới hồi bị công an bắt cái cha đến bảo lãnh về. Không phải vậy. Mình nhầm. Không phải là mình có Phật A Di Đà bảo kê rồi mình tha hồ mình đi ăn đi chơi, tới lúc đó Phật A Di Đà rước mình về. Nói như thế Đức Phật mình là bất công rồi. Ví dụ mình sống 60 năm, 40 năm đi gọi là đâm thuê, chém mướn, đi cướp, đi giật, làm cho bao nhiêu người đau khổ, đến lúc đó niệm Phật cái Phật rước về. Phật A Di Đà quá ư bất công và thiên vị. Nếu mà Phật làm điều đó chúng tôi không bao giờ theo Phật. Nếu Đức Phật mình làm như thế chúng tôi tin là chúng tôi không theo Phật. Vì không bình đẳng. Mà Đức Phật không bao giờ làm như thế. Mà làm như thế luật nhân quả nó còn có tác dụng không? Không còn có tác dụng nữa. Mình đã gieo nhân là mình phải trả quả. Nếu anh có tu tập thì cái quả của anh nó ít đi một tí. Chứ không thể nào là không trả hết. Phật của mình mà còn phải ăn lúa ngựa 3 tháng trả nghiệp, rồi bị nạn kim thương, mới nào gọi là nạn kim thương, tức là bị đạp nhầm cái mũi tên sắt nó đâm vào chân, còn phải trả nghiệp là bị đau lưng, là bị đau đầu, phải trả nghiệp, thành bậc chánh giác còn phải trả nghiệp, tu đến như vậy nó mà còn trả nghiệp, mình làm gì có chuyện không trả. Nhưng mà trả nó nhẹ. Dòng họ Thích thì bị giết hết cả họ, nhưng mà Ngài chỉ bị nhức đầu mà thôi. Nhờ tu thì nó nhẹ đi. Nó mà tu tầm như Phật cũng phải trả nhẹ đi. Chứ đừng có nhiều người ỷ lại vào chỗ đó và hằng ngày hầu như chẳng kiêng chẳng dè chuyện gì, cứ tha hồ làm. Làm thiện cũng được, làm ác cũng được, nhỡ như làm điều ác, ui không sao, tôi chỉ niệm Phật mấy mốt tôi về với Phật. Đâu có dính dáng gì đến Diêm Vương, đâu có sờ đến tôi nổi. Đừng ý lại điều đó. Nếu ý lại như thế, thành ra hai pháp môn này nó khác nhau.
Mà đa phần bây giờ niệm Phật là hiểu nhầm điều đó. Cho nên đi chùa là mong làm gì? Mong chết có sư thầy cầu siêu, có đạo tràng hộ niệm. Vì người ta cứ tin rằng là muốn vãng sanh là phải có hộ niệm mới vãng sinh được, còn không là không vãng sinh được. Cứ tin vào điều đó không à. Bao nhiêu cũng đổ dồn vào chỗ hộ niệm đó. Chúng tôi nói quý vị, nếu như ai chết đều nhờ hộ niệm mà giải thoát thì Đức Phật chẳng giảng kinh gì cho mệt. Không phải dạy tam tạng kinh điển mà nói khô cả cổ 49 năm cho nó cực. Chỉ dạy Nam Mô A Di Đà Phật rồi sắp chết niệm hết. Và thầy cũng chẳng phải cạo đầu đi vào chùa mà ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da cho nó mệt. Ở nhà như quý vị ăn chơi đã sắp chết, quý vị tôi niệm cho thầy, thầy niệm cho quý vị xong. Đó là điều mà do cái ngộ nhận đó mà cái người tu thiền nhìn cái người tu tịnh độ nói cái tụi này là tu mà cầu tha lực. Còn cái người mà tu tịnh độ nhìn người tu thiền nó tu mà không có tha lực, làm sao tu đâu, ai phải dựa Phật chứ. Nhưng mà dựa là dựa bao nhiêu? Đây là điều do đó nếu như ai mà còn phân chia pháp môn, còn phân chia ra này nọ, còn phân chia đây là tu thiền, đó là tu tịnh độ, kia là tu mật tông, người nào phân chia với nhau như vậy, người đó chưa hiểu về đường lối tu tập. Chưa hiểu rõ ràng. Một khi hiểu rõ ràng là không còn có một sự phân chia nào hết. Sau khi nhập Niết Bàn, cũng Đức Phật cũng đã nói, sau khi ta nhập Niết Bàn, giáo pháp của ta sẽ chia ra nhiều tông phái và nhiều nhánh, chia ra nhiều chi nhánh. Nhưng đệ tử của ta có thể học bất cứ một chi nhánh nào, một tông phái nào, đều có thể. Có duyên với pháp môn nào, hãy tu pháp môn đó. Tất cả những pháp môn của đệ tử của ta đưa ra sau này, đều đưa đến giải thoát. Phật giáo Ấn Độ ngày xưa sở dĩ nó trở thành yếu và cuối cùng bị diệt vong, một phần cũng do cái sự phân chia tông phái này với nhau. Mà chúng tôi nói tông phân chia khốc liệt, viết sách, viết vở, công kích lẫn nhau giữa tông phái đại thừa, tiểu thừa. Và chúng tôi bây giờ cũng đọc một số cuốn sách mà đa phần là các vị cư sĩ viết chê bai tông phái chưa đủ, rồi chê bai chư tôn túc này, rồi chê bai hòa thượng kia, vân vân, chê qua chê lại, vô hình chung đi tạo nghiệp và vô hình chung làm cho Phật giáo nó nát vụn ra hết. Dẫu biết rằng đây là một cái pháp nạn mà thời nào cũng có, nhưng mà mình cố gắng cái điều này nó càng ít càng hay. Chúng tôi đọc nhiều cuốn sách mà chúng tôi đến nỗi nghe lạnh cả cuộc sống. Chúng tôi tu bao nhiêu năm chứ chúng tôi chưa bao giờ dám nói những câu như thế. Nhưng mà những người còn tóc mà dám nói, dám đi công kích cả những người đi xuất gia, những vị tôn túc, mà những vị tôn túc mà bản thân chúng tôi có thể nói là đảnh lễ, mà gọi là đảnh lễ sát đất mà cũng cảm thấy chưa đủ lòng cung kính, mà những người đó vẫn lên tiếng chê bai. Thấy sợ, thấy thương và thấy sợ cho điều đó. Đừng bao giờ như thế. Mình đều là con của Phật hết mà. Pháp môn này là ai dạy? Ai dạy? Tịnh độ là ai dạy pháp môn này? Phật dạy. Thiền là ai dạy? Mật tông là ai dạy? Phật dạy hết. Tất cả là con của một cha, rồi cuối cùng mình lại quay mặt với nhau. Đức Phật đưa ra pháp môn để cho mình tu giải thoát. Mình lại dùng pháp môn để làm gì? Để chống đối nhau, để chê bai nhau, rồi để chia rẽ nhau, nhẹ nhàng nói chia rẽ, chia phái, chia phe với nhau ra. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Trong kinh Bách Dụ có kể câu chuyện về hai người đệ tử. Tôi kể rằng có một ông thầy, ông có nuôi hai chú tiểu, và mỗi ngày á, ông mới, thầy lớn tuổi mà, thầy kêu chú hai chú tiểu lên, mỗi chú á là xoa bóp cho thầy một cái chân, massage đó, bây giờ gọi massage. Chú này massage chân đá cho thầy, chú kia massage chân phải cho thầy. Nhưng mà hai chú này cố chấp, cho nên là ông nào massage chân phải là ông chỉ massage chân phải, không bao giờ massage chân trái, phần chân trái là của thằng kia.
Hai ông cứ tối ngày hai chú tiểu này cứ gây gổ với nhau. Gây gổ với nhau giận nhau quá chẳng biết làm gì. Hôm nọ cái chú mà massage chân trái mới ngẫm nghĩ. Tức cái thằng đó quá không biết làm sao. Bây giờ ông thầy đang nằm trên kia, mình lên mình đập cái chân trái. Ông massage chân trái, mình lên mình đập cái chân phải. Lát nó về mà nó không có cái chân phải để massage nữa là gọi là để cho nó thất vọng, cho nó gọi làm cho nó đau khổ chơi. Cho nên chú này mới vắt cái búa lên đập cái chân bà phải của ông thầy. Tới giờ massage chân cho ông thầy, cái anh cái chú massage chân phải lên thấy cái chân của mình không còn nữa. Giận quá lấy cái búa, tức quá giận cái chú kia lấy cái búa đập luôn cái chân trái của ông thầy. Hai người hả hê cơn giận. Hai người đều hả hê cơn giận, nhưng mà khổ nổi ông thầy không còn chân để mà đi. Đức Phật, đây là kinh Bách Vụ, Đức Phật để ví dụ, giống như giáo pháp của Đức Phật nó chia ra nhiều tông phái. Mỗi người massage một cái chân, giống như mỗi chúng ta đang làm gì? Đang hộ trì chánh pháp và hộ trì cái tông phái của mình. Mình hộ trì cái pháp môn mình tu đó, nhưng mình cố chấp trên pháp môn, cho nên mình chống đối pháp môn kia, mình chê bai pháp môn kia, mình công kích pháp môn kia, rồi mình chia rẽ lẫn nhau. Chẳng khác nào hai người massage hai chân mà vắt búa đập chân. Chúng ta thì hả giận, nhưng mà khổ nổi là giáo pháp thì mất. Đau lòng Đức Phật. Đó là điều mà đừng bao giờ cố gắng, đừng để xảy ra trong đạo tràng chúng ta. Mình đến đây, chúng tôi mong muốn là mai bố đến đây, mỗi người đều có thể đến đây ngồi. Người nào tu thiền thì ngồi quán hơi thở. Người tu cao hơn chút là tri vọng, tức là nhìn vọng tưởng nó đến và nó đi, nhưng mà mình đừng theo nó. Tu cao hơn của pháp môn tu thiền, cái phương pháp nhìn vọng tưởng nó đến nó đi, nhưng mà mình không chạy theo nó. Nó giống như cái người đứng trên cầu á, nhìn nước lúc thì nó chảy ra biển, rồi lúc nó chảy ngược lại. Nước nó chảy nhưng mình đứng trên cầu, mình có trôi theo nó không? Mình không trôi. Nước trôi mà cầu không trôi. Ngày xưa thiền sư có câu là nước trôi mà cầu không trôi, ở chỗ đó dùng phương pháp đó. Người nào tu tịnh độ thì mình mặc niệm, mình niệm Phật ở trong tâm, thì mặc vọng niệm nó chạy bên đông, nó chạy bên tây, nó dắt mình ra chợ, nó dắt mình vào shop quần áo, nó dắt mình ra cái shop giày dép túi sách gì đó, mặc nó, mình lúc nào cũng chỉ nhớ đến Nam Mô A Di Đà Đà Phật, thì mặc nó trôi đi đâu hết đôi, mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy có giống nhau, phương pháp có giống nhau không ạ? Đều giống nhau hết. Hầu như cái mục tiêu chúng ta đều một hướng đến, đó là gì? Không chạy theo vọng, không chạy theo vọng niệm. Cái chính là không chạy theo vọng niệm. Mà bao giờ mình niệm đến chỗ mình gọi là nhiếp tâm, chứ chưa gọi là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đến một lúc nào đó giống như mình bị nạp cái năng lượng Phật vào trong tâm của mình, nó đầy hết ra đó. Lúc đó mình không cần niệm nữa, mà trong đầu mình tiếng niệm Phật nó cứ vang ra. Có ai niệm Phật như thế chưa? Có ai niệm Phật được như thế chưa? Chưa hả? Niệm đến mức đó, tu lúc đó nó khỏe vô cùng. Chúng tôi nói thật. Bây giờ lâu lâu mình niệm Phật, nhưng mà thỉnh thoảng mình lại quên. Quên mất, không nhớ. Rồi mình chốc mình lại nhớ mình niệm được một tí. Mình niệm một tí rồi mình lại quên. Nhưng đạt đến cảnh giới niệm nhất tâm đó rồi thì không bao giờ quên, kể cả khi ngủ. Nằm ngủ mà vẫn nghe tiếng niệm Phật nó văng vẳng trên bên tai và trong đầu mình nó vang tiếng niệm Phật. Thậm chí mình đang ngủ lơ mơ, mình nghe cả tiếng chuông mà báo thức chúng tôi. Nghe tiếng chuông báo thức khuya, mình nghe tiếng chuông mà thành tiếng niệm Phật. Nhưng mà cảnh giới này, chúng tôi báo cho quý vị một tin mừng là không phải lúc nào nó cũng còn mãi đâu. Nếu không tiếp tục gia công nữa, nó sẽ biến mất. Nó giống như cái nạp điện vào trong cái điện thoại di động vậy đó. Mình sạc pin vô, mình xài được, có được cái điện thoại xài được một ngày, cái điện thoại xài được hai ngày. Bây giờ có những loại pin tốt xài được tuần lễ 30 ngày. Nhưng mà sau tuần lễ 30 ngày mình không tiếp tục nạp vào nữa, còn pin để dùng không? Không.
mất hết pin. Cái cảnh giới đó là nhiếp tâm chứ chưa phải là nhất tâm. Ai lầm nhầm tưởng đó là nhất tâm bất loạn là nguy hiểm, mà đa phần bị nhầm ở chỗ này. Cái đó chưa phải là nhất tâm bất loạn, chưa? Đó là mới nhiếp tâm. Tức là mình huân tập tâm mình nó thuần thục, danh hiệu Phật lúc nào nó cũng vang vọng ra, mình không phải nhọc lòng nhớ đến nữa, tự nó niệm như thế. Nhưng nếu không tiếp tục gia công nữa, biến mất. Nhưng mà khổ nổi á, cái pin điện thoại thì sạc đi sạc lại khoảng 400 lần cho đến 500 lần thì pin nó mới chai. Nhưng tu á, mà một khi nó, cái năng lượng nó mất đi nghe, là nó chai ngay. Để mà huân tu lần thứ hai mà nó đạt được như thầy vậy, khó vô cùng, nó khó hơn lần thứ nhất. Quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó bao giờ, về cố gắng đi. Chuyên tâm niệm cả tuần lễ, khoảng tuần lễ 3 ngày, chuyên tâm đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào nhanh thì 3 ngày, trung bình là 7 ngày, chậm thì khoảng 15 ngày, thì sẽ đạt đến cảnh giới đó. Nó dễ đạt, lần thứ nhất nó dễ đạt lắm, nhưng đừng để cho nó mất nhé. Khi nó mất rồi, mà nó mất đi rồi đó, mà huân lại lần thứ hai, vô cùng khó, khó lắm, nó bị chai rồi. Giống như pin nó bị chai rồi, sạc nó, giống như nó không vô được nữa. Nó vô đó nữa, phải sạc nhồi nhiều lần nữa vô. Để cho chúng tôi nói quý vị là, để đạt được cái điều đó đã khó rồi, nhưng mà một khi nó xảy tay, nó mất rồi á, khó được lại. Có một vị, chúng tôi có gặp vị sư, ngồi nói chuyện về chuyện tu tập pháp môn tịnh độ. Chúng tôi may mắn đi tham kiến rất là nhiều vị. Vị này ví dụ cái tu tập của mình á, mình niệm Phật bây giờ á, cái niệm Phật của mình bây giờ, mình niệm Phật mỗi ngày mình niệm Phật mà mình niệm Phật được chốc lát rồi lại quên, chốc lát lại quên. Lúc nào buồn bã đau khổ quá, lúc nào giận dữ quá, mình sực nhớ đến Phật mình niệm Phật. Giống như cái người trong truyện kiếm hiệp, giống như cái mà quý vị đọc trong Lục Mạch Thần Kiếm, nếu ai đọc trong đó đó. Giống như cái người mà luyện được cái chiêu gọi là lăng bi bộ, tức là khi người ta đánh mình á, mình dùng, mình không đánh trả lại, nhưng mình chạy, mình né được, mình tránh được đòn người ta. Mình luyện làm sao là mỗi khi người ta xuất chiêu, mình chạy, mình tránh. Luyện mãi đạt đến một cái công lực á, lên là nhiếp tâm. Nó giống như mà đọc trong Anh Hùng Xạ Điêu mà nói về cái người mà có cái, có khả năng mà dùng đến nhất dương chỉ mà đánh người ta đó. Mỗi lần đánh ra một chưởng thì sao? Luyện 3 tháng mới trở lại được. Đánh ra 3 chưởng, 4 chưởng mà đánh nhiều quá, 3 năm sau luyện mới trở lại được. Đó cũng giống như vậy, nó mất năng lực đi. Cái nhiếp tâm này một khi mà mình luyện được nó rồi, nó mất đi rồi đó, luyện trở lại khó vô cùng. Cho nên mình ở trong nhà Phật mình gọi là tu tập, mà có người gọi là tu luyện, nó cũng có nghĩa như vậy, vì nó quá gian khổ. Nó không đơn giản mà có được. Và bên tu thiền cũng thế. Nếu như người nào á, mà có khả năng tôi gọi là tri vọng, mình nhìn vọng tưởng, nhìn mãi, nhìn mãi, mình nhìn mãi, nhìn mãi, vọng niệm của mình nó vắng bặt đi. Có những lúc á, mình ngồi không thấy vọng niệm đâu nữa, không thấy nó đâu nữa, nó vắng bặt rồi, mình chỉ có mình ngồi. Tức là mình biết mình đang ngồi đây, mình biết mình đang hít thở đây, nhưng mà vọng niệm nó không có. Hầu như tâm mình nó trống rỗng hết. Nhưng mà có nhiều người thấy tâm mình nó trống rỗng á, thì mình lại khơi lên, mình nghĩ về điều này, mình nghĩ về điều kia, dẫu là nghĩ về Đức Phật, dẫu là nghĩ về Phật Pháp. Lúc đó có gọi là loạn tâm không? Nghĩ về Đức Phật, nghĩ về Kinh có gọi là loạn tâm không ạ? Cũng gọi là loạn tâm hết. Điều gọi là loạn tâm. Cho nên những lúc mình ngồi mà tâm mình nó trống, trống rỗng, nó không có gì hết, đừng bao giờ phải nghĩ cái gì hết. Kể cả kinh cũng đừng nghĩ, lời thầy giảng cũng không cần phải nghĩ, và Đức Phật cũng đừng nên nghĩ. Lúc đó nghĩ về điều đó, nhớ về điều đó, điều gọi là loạn tâm hết. Giống như con mắt của mình á, bây giờ bụi nó bay vào con mắt mình, nó có sót không ạ? Sót không? Rồi bây giờ mình lấy vàng mình mài ra, mình lấy cái bột đó mình rắc vào con mắt có sót không? Vẫn sót như thường. Cho nên bụi bay vào trong mắt, dẫu bụi đó là bụi của vàng,
bụi của kim cương đều làm cho con mắt bị sót và con mắt không thấy đường đi. Cho nên dẫu khởi niệm nhớ về Phật, nhớ về Pháp hay nhớ về những chuyện trần tục đều gọi là loạn tâm mà không nên nhớ. Không nên nhớ. Cho nên niệm Phật mà niệm đến cái cảnh giới mà nhất tâm bất loạn, còn niệm Phật nữa không? Còn niệm nữa không ạ? Không. Đã gọi là nhất tâm niệm Phật là không còn niệm Phật nữa. Cho nên có nhiều người nói với chúng tôi, nói rằng nó con niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Chúng tôi hỏi lúc mà nhất tâm bất loạn đó, quý vị niệm ai? Người đó nói con niệm Phật chứ niệm ai? Là đã sai rồi. Đã sai rồi. Vì khi mình niệm Phật là còn có người niệm Phật và Phật được, và Phật để niệm, như vậy là bao nhiêu tâm? Hai tâm chứ không phải là một tâm. Chưa gọi là nhất tâm đâu. Nhưng mà người chưa tu mà hay nói khống, nói quá lên hoặc là ngộ nhận á, thì lầm lẫn ở chỗ này nhiều lắm. Lầm lẫn. Vì có những cái lầm lẫn đó mà có những sự chia rẽ này. Tu thiền mình tụng kinh A-di-đà có được không quý vị? Được không? Trong kinh A-di-đà có thiền không? Có không? Thiền ở chỗ nào? Chỗ nào nói về thiền trong kinh A-di-đà đó? ai nói được cho chúng tôi là chúng tôi mới nói người này là thâm nhập kinh tạng á. Ở trong kinh A-di-đà, ở chỗ nào nói về thiền? Chỗ nào? Sao? Nhất tâm bất loạn. Cái chỗ đó thì không nói rồi. Cái đó là nhất tâm bất loạn là thiền rồi. Ngoài cái chỗ mà 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày nhất tâm bất loạn, ngoài cái chỗ đó ra, ngoài cái chữ nhất tâm bất loạn ra thì còn chỗ nào nói về thiền? Đầy trong kinh A-di-đà là thiền. Ý thiền đầy trong đó luôn á. Chỗ nào? Niệm danh hiệu Phật. Chưa, không chính xác. Thật sự đưa ra ngay cái tựa A-di-đà nó đã làm mà có ý thiền trong đó rồi. Nhưng mà nó không rõ ràng. Ở cõi Tây Phương có những giống chim quý như là Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, cộng mạng chứ điểu không? 6 thời hòa âm. Tùy âm diễn sướng tên là giảng về ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Những người đó khi nghe cái tiếng chim này đều phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chí tâm. Và những ở cõi Tây Phương có những mảnh lưới mà khi gió thổi xua, những mảnh lưới đều vang ra những tiếng 6 thời. Hòa âm vi diệu, trú dạ lục thời là ngày đêm 6 thời. Kêu tiếng hòa nhã. Ngày đêm 6 thời. Cái chữ 6 thời đó chỉ cho gì? 6 căn của mình được thanh tịnh. Nếu 6 căn mình thanh tịnh thì mình nghe tiếng gì cũng là tiếng Pháp hết. Quý vị lúc nào đó đang niệm Phật cái quên mất. Mình đi trên đường mình cứ nhớ lang mang cái gì đâu không, chứ mình quên niệm Phật mất. Bất thình lình cái xe đi đằng sau nó bóp còi. Nó bấm còi mình nghe mình giật mình. Nghe ngay cái lúc mình giật mình đó mình nhớ lại mình niệm Phật. Quý vị có gặp như thế chưa? Như vậy cái tiếng xe đó nó có nhắc mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không? Phải không? Đó là tiếng chim quý. 6 thời là 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn. Chỉ cho cái cảnh giới Tây Phương cực lạc là gì? Là 6 căn mình được thanh tịnh thì lúc đó là cực lạc rồi. Thì tiếng nào cũng là đều tiếng Pháp hết. Dẫu người ta chửi mình, có phải tiếng Pháp không? Vẫn là Pháp. Nếu như lục căn thanh tịnh, 6 căn thanh tịnh thì nghe cái gì cũng là Pháp hết. Còn mình mà 6 căn vô thanh tịnh, nhiều khi người ta đến người ta hỏi mình ăn cơm chưa, mình nghe mình cũng bực nữa. Mình cũng chửi lại. Nếu như 6 căn thanh tịnh đi ra nhìn người ta, dẫu người ta chửi mình vẫn thấy vui. Vẫn thấy đó là Pháp để tu. Nhưng mà lục căn chưa thanh tịnh đi ra đường gặp người ta, nhưng người ta cười với mình bảo sao? Thằng này cười điểu. Đó là ý thiền đó. Cho nên
Trong tu thiền quan trọng có cái phương pháp tu nhĩ căn viên thông, là tu từ lỗ tai của Bồ Tát Quán Thế Âm mà trong kinh Phổ Môn đó. Cho nên đa phần pháp môn của Đức Phật đều dựa vào sáu căn để mà tu. Mình niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ tưởng về Phật. Mình nghe rất rõ về từng âm thanh của mình niệm. Đó là gì? Mình đang tập tu nhĩ căn viên thông, đang tập dần dần. Tuy chưa đạt đến cảnh giới nhĩ căn viên thông, mình đang tu theo hướng đó. Nghe rất rõ, nghe từng chi tiết âm thanh của mình niệm ra. Quý vị nghe âm thanh của mình niệm Phật mãi, mà nghe mãi nó quen. Nghe chừng 3-4 năm ai miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ tưởng về Phật, nghe mãi quen. Mai sau này quý vị đi ngang, quý vị nghe ai đang niệm Phật, nghe tiếng người đó niệm Phật. Chúng tôi tin rằng quý vị chỉ cần nghe tiếng người đó niệm Phật nha, biết người đó đang niệm Phật mà vui hay buồn. Quý vị có tin như thế không? Tin không ạ? Đến một lúc nào đó quý vị sẽ nghe ra. Đơn giản, quý vị nghe tiếng chuông đánh, nghe tiếng chuông nó quen rồi. Chỉ cần nghe người khác đánh chuông, quý vị biết người đó đang có tâm sự gì, buồn bực hay vui, hay đang nôn nóng cố gắng đánh chuông cho xong để đi chơi nữa. Nghe ra hết. Ngày xưa thầy chúng tôi cũ nói như thế, chúng tôi không tin nha. Mình không tin. Nhưng mà nghe mãi đi, mình sẽ có khả năng đó. Cho nên trên cái phương diện mới nhìn sơ qua tưởng chừng như các pháp môn tu tập là khác nhau, nhưng không hề khác nhau. Không hề khác nhau. Và chúng ta có thể ngồi tu chung với nhau được như thường. Người này niệm Phật, người kia quán hơi thở, người này dùng phương pháp tri vọng, có cản trở gì nhau không ạ? Có cản trở gì nhau không? Không hề. Và trong kinh A Di Đà có thiền không? Có thiền, có tịnh trong đó. Không phải là tôi tu thiền, tôi đâu có tụng kinh A-di-đà. Khi người sắp mất, người tu tịnh độ thì hộ niệm là niệm Phật. Phật gì ạ? Phật A-di-đà. Người tu thiền khi đến hộ niệm, niệm cái gì? Niệm gì? Niệm Bát Nhã. Niệm Bát Nhã là đối với người tỉnh thôi. Người mà mê man hết rồi, niệm Bát Nhã người đó nghe còn hiểu được không? Không hiểu. Thì phải làm gì? Niệm cái gì? Niệm Phật gì? Niệm Phật Thích Ca. Niệm Phật Thích Ca vẫn là Phật, niệm Phật A Di Đà vẫn là Phật, chúng ta đều niệm Phật, có khác gì nhau không? Không khác gì hết. Thế mà chia rẽ nhau làm cái gì? Bên này niệm Phật A Di Đà, bên này niệm Phật Bốn Sư. Hai Phật này không ganh tị nhau thôi, chứ tại sao chúng ta lại ganh tị? Thì đều niệm Phật hết. Đều nhắc người ta nhớ đến niệm Phật hết. Cho nên không nhất thiết cái người sắp lâm chung phải niệm Phật A-di-đà mới giải thoát, mới được vãng sinh. Mà thật sự niệm Phật gì cũng được, mà nếu tâm thanh tịnh, về thế giới thanh tịnh. Ở mười phương hư không pháp giới, đâu phải có duy nhất cõi Tây Phương Cực Lạc mới là cõi thanh tịnh. Cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư thanh tịnh không? Vẫn thanh tịnh. Và rất nhiều cảnh giới chư Phật thanh tịnh khác nữa. Mà tâm mình thanh tịnh thì tâm mình, nghiệp của mình nó khế với thế giới nào, nó sẽ được sanh về thế giới với đó. Cho nên chúng tôi nó cũng không cần phát nguyện, mà cũng không cần phải cầu xin. Có ai cầu xin vào địa ngục không? Có ai phát nguyện vào địa ngục không? Ở đây. Nhưng mình làm ác, có vào không? Vào ngay. Do đâu vào? Y theo nghiệp mà vào. Cũng thế, tâm mình thanh tịnh nó khế với cõi Tây Phương, tự động sẽ về từ cõi Tây Phương. Nó khế với không về cõi Tây Phương thì tâm mình nó thanh tịnh, nó tương ưng với cõi nào, đi về ngay cõi đó. Cho nên là cõi địa ngục đâu có ai cầu, cũng đâu ai phát nguyện đâu. Nhưng mà làm ác đó, hàng tá người làm ác, cả hàng triệu người hàng ngày làm ác đó, tương lai sẽ trôi vào đó. Mà người đó đâu có phát nguyện, cũng đâu có lạy lục Đức Phật cho con vào địa ngục đâu, mà đến lúc đó là trôi vào ngay. Cho nên đừng cái nặng ở chỗ nguyện, đừng cái nặng ở chỗ hộ niệm, đừng nặng ở chỗ đó. Đó là tu trên tướng. Tu trên hình tướng thì dụng công rất là nhiều, rất là mệt mỏi, mà kết quả gặt hái được là gì? Rất là ít. Hãy nhìn vào nội dung của nó. Mà khi mình nhìn vào nội dung của nó thì chúng ta nhìn ra tất cả chúng ta là huynh đệ, là con một nhà. Pháp môn nào cũng quý, biết tu là quý rồi. Người hành trì theo lời dạy Đức Phật là người đang muốn cải hóa con người mình từ phàm thánh thánh. Tu đây là những người đang muốn làm thánh đó. Quý vị là những người đang từng bước hướng lên quả vị thánh. Chứ không phải tầm thường đâu, đừng tự xem thường bản thân mình. Tất cả quý vị, nếu nhìn vào phần nội dung của từng pháp môn thì hầu như giống nhau hết. Và không có pháp môn nào cản trở pháp môn nào. Không hề. Do đó, trong đạo tràng, và nó lớn là trong Phật giáo, nó nhỏ là trong đạo tràng, đừng phân chia. Tôi đi về thiền viện, tôi tu thiền nó quen rồi, đi trình độ đạo tràng các chị được thôi. Đi đến đám tang hộ niệm cho người ta, mọi người tụng kinh, mình ngồi im thin thít, hỏi sao? Tôi tu thiền, tôi không tụng kinh A Di Đà. Rồi người tụng tu tịnh độ qua bên kia tụng sám hối sáu căn, bảo không, tôi không tụng, tôi tu tịnh độ tôi không tụng sám hối sáu căn. Mình có nghiệp không? Có nghiệp ác không? Nghiệp ác của quý vị nhiều hay ít? Mà nghiệp ác mình tạo từ đâu? Từ sáu căn mà tạo ra. Sám hối cũng tốt như thường ấy chứ, cũng cần thiết lắm đấy chứ. Thì tụng sám hối sáu căn đâu có hại gì. Nhưng mà nhầm lẫn ở điều này. Thì mong mỏi hàng ngày tu tập, ai tu pháp môn gì không biết, đến đạo tràng Hải Giác nghe pháp và tu chung với nhau. Thì bây giờ trên phương diện chung, tất cả chúng ta vì số đông thì chúng tôi đưa ra cái hành trì công phu là tụng kinh và niệm Phật. Vì bao giờ theo số đông thì đa phần người tu pháp môn tịnh độ trong đạo tràng chúng ta chiếm đa phần. Về đây mình tu niệm Phật, niệm Phật A Di Đà nó tốt hơn đi lung tung ngoài đường nhớ nghĩ lung tung nha, đúng không? Vẫn tốt hơn. Niệm Phật A Di Đà, Phật Thích Ca có buồn không? Như thế thì ngại gì không niệm. Niệm Phật A Di Đà tâm có tịnh không ạ? Tâm vẫn thanh tịnh. Niệm Phật Bổn Sư tâm vẫn thanh tịnh, mà niệm Phật A Di Đà tâm vẫn thanh tịnh. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm tâm vẫn được thanh tịnh mà. Không ngại gì hết. Cho nên mong rằng tất cả quý vị hãy hướng đến cái tình huynh đệ và xây dựng đạo tràng Hải Giác ngày một hưng thịnh, ngày một thanh tịnh, và mỗi người tu ngày một tiến bộ hơn. Thì chúng ta đừng chia rẽ nhau, đừng phân biệt pháp môn, mà nhìn những người đến đây, những người biết hướng đến hành trì pháp theo lời dạy Đức Phật là những người đáng quý, đáng trân trọng và đáng nên kết bạn. Chúng ta là một gia đình, là con của một cha. Thì cầu chúc cho đạo tràng chúng ta luôn sống trong tinh thần hòa hợp, thương yêu nhau, để cùng tinh tấn tu tập, để có hạnh phúc ở hiện tại và tương lai, chúng ta đều được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.